Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chương trình tối nay, Chủ nhật, ngày 20 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Hà Nội yêu cầu rà soát tiếp tục phủ vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 2. Giá xăng dầu dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh từ ngày 21 tháng 2. Sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô đón khách và sớm phục hồi nền du lịch. Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Ukraine dọa đảo ngược quyết định từ bỏ vũ khí nguyên tử nếu bị đe dọa. Nhiều thương vong trong vụ đánh bom khủng bố tại Đông Bắc Somali. Tiền kỹ thuật số có thể trở thành mối nguy với hệ thống tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có yêu cầu rà soát và thuyết phục người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 trước ngày 28 tháng 2. Đây là nội dung đáng chú ý trong kế hoạch quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Người thuộc nhóm nguy cơ gồm người có bệnh nền cao từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành rà soát những người thuộc nhóm nguy cơ này, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19, bảo đảm không bỏ sót một ai, tổ chức tiêm lưu động tại nhà cho những người không di chuyển được, tiêm mũi bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ liều, rà soát và tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ cho người sống chung, người cùng gia đình. Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn về công tác điều trị cho trẻ nhiễm COVID-19, gửi các bệnh viện trong và ngoài công lập, 30 trung tâm y tế của các quận huyện thị xã. Theo đó, để bảo đảm tốt cho công tác điều trị cho trẻ nhiễm COVID-19 trong thời gian qua, học sinh, sinh viên đến trường học tập tập trung trở lại, Sở Y tế giao cho Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, chuyên khoa đầu ngành nhi, tổ chức đào tạo tập huấn cho các đơn vị trong ngành công tác xử trí, chăm sóc, điều trị trẻ mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, bệnh viện này chịu trách nhiệm khảo sát năng lực đáp ứng điều trị nhi khoa toàn ngành để lên kế hoạch hỗ trợ đơn vị tuyến dưới trong công tác điều trị cho trẻ em nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện đa khoa có giường điều trị nhi khoa khẩn trương xây dựng phương án tổ chức tiếp nhận điều trị trẻ em bị nhiễm COVID-19, sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao đáp ứng điều trị. Đối với 30 trung tâm y tế của các quận huyện thị xã, Sở yêu cầu tham mưu Ủy ban dân quận huyện thị xã phương án bảo đảm y tế trường học khi học sinh quay trở lại trường, đồng thời phối hợp cùng với phòng y tế, phòng giáo dục của quận huyện thị xã để chủ động xây dựng các kịch bản với các tình huống có thể xảy ra tại trường học, không để bị động, lúng túng, bất ngờ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế trong giai đoạn 2 đến ngày 14 tháng 3. Theo đó, phạm vi đón khách là thông qua các chuyến bay, thuê chuyến hoặc thương mại quốc tế thường lệ. Các địa phương căn cứ nhu cầu và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động quyết định việc đón khách du lịch quốc tế và thông báo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đánh giá từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc thí điểm đón khách quốc tế đến nước ta thời gian qua được thực hiện bài bản, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách với các loại hình hấp dẫn như là du lịch thể thao, giải trí sôi động, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, tạo những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam. Trung tâm Thông tin Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch cũng đã công bố dữ liệu phân tích từ công cụ Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm nay đang tăng mạnh, nhất là về hàng không. Thưa quý vị, không chỉ thúc đẩy thị trường du lịch khởi sắc thì việc thí điểm đón khách quốc tế cũng đã giúp cho các địa phương tích cực chuẩn bị nguồn lực, tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng việc mở rộng quy mô đón khách, sớm phục hồi nền du lịch. Từ khi thực hiện chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào tháng 11 năm 2021 đến ngày 8 tháng 2 năm 2022, Việt Nam đã đón được hơn 8.900 khách quốc tế. Việc chính phủ đồng ý với đề xuất mở cửa hoàn toàn ngành du lịch kể từ ngày 15 tháng 3 tạo cơ hội tích cực cho các địa phương và doanh nghiệp du lịch được phục hồi một cách toàn diện. Nhiều địa phương có lợi thế trong việc thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế như Quảng Ninh, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Bình Định đã chủ động xây dựng kế hoạch mở cửa. Đối với thị trường nội địa, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cả nước đã đón và phục vụ khoảng 6,1 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 32 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu du lịch đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, mở ra một triển vọng đầy tích cực cho sự phục hồi của thị trường du lịch trong nước. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho hay, từ ngày 13 đến 15 tháng 3 năm 2022, hơn 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam sẽ tham dự hội chợ triển lãm quốc tế về thủy sản Bắc Mỹ, Expo Bắc Mỹ, tại Mỹ sau 2 năm tạm ngưng do đại dịch COVID-19. Lên đường tham dự Expo Bắc Mỹ lần này đều có các doanh nghiệp thủy sản quy mô lớn có bề dày kinh nghiệm xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Biển Đông, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ. Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu thủy sản quan trọng hàng đầu của nhiều doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam trong suốt gần 20 năm vừa qua. Theo VASEP, 2 năm qua, các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống của Hiệp hội đều tạm ngưng do ảnh hưởng của COVID-19. Expo Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc là 3 hội chợ chuyên ngành thủy sản uy tín có quy mô lớn trên thế giới hiện nay, thu hút tất cả các nước cung cấp thủy sản cho toàn cầu. Sức hút của các hội chợ này không chỉ là các giao dịch thương mại hàng tỷ đô la Mỹ mà còn là nơi để các doanh nghiệp tìm hiểu về nhu cầu của thị trường, các xu hướng thực phẩm đang và sẽ đi theo, và quan trọng hơn, đây là nơi giới thiệu sinh động nhất về sản phẩm của Việt Nam. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng cho biết, công tác quản lý năng lực và hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn thành phố theo phân cấp, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ, đã có 1.800 tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo đó, để tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng, sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra 10 quận huyện về trách nhiệm quản lý chất lượng và an toàn lao động, vệ sinh lao động, ban hành thông báo kiểm tra kết quả 246 công trình hạng mục công trình và ban hành văn bản chấp thuận 45 hồ sơ biện pháp thi công cần trục tháp. Theo đó, thực hiện thẩm định và điều chỉnh dự án, báo cáo nghiên cứu thí điểm 179 hồ sơ, thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán 55 hồ sơ, thẩm định điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật 121 hồ sơ. Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã ban hành văn bản đến các quận huyện tăng cường công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công, bảo trì công trình, phê duyệt phương án ứng phó với sự cố động đất, sập đổ nhà và công trình xây dựng. Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2, từ ngày 1 đến 15 tháng 2, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 8,75 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa đạt 12,66 tỷ đô la Mỹ. Như vậy là chỉ tính riêng trong 15 ngày đầu của tháng 2 này, nhập siêu đã ở mức là 3,91 tỷ đô la Mỹ, đưa số nhập siêu trong 1 tháng rưỡi đầu năm 2022 lên mức là 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 2, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước đạt 81,68 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng nhấn mạnh con số xuất khẩu giảm hoặc nhập siêu trong 1,5 tháng qua tăng đều không đáng lo ngại bởi tháng 2 là thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán. Năm 2022, Tết Nguyên đán của Việt Nam kéo dài đến 9 ngày, thế nên số lượng hàng hóa xuất khẩu sẽ giảm nhiều hơn. Thực tế cũng cho thấy là mặc dù tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 2 của năm 2022 có giảm, thế nhưng 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên tỷ đô la Mỹ là điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc và thiết bị. Đây là nhóm hàng át chủ bài vẫn giữ vị trí quán quân. Ngày mai, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết là giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 2 tăng so với cùng kỳ giá ngày 11 tháng 2. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 ở mức 107,26 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 là 109,73 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu cũng bị biến động đi lên. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá xăng dầu trên thế giới những ngày qua tiếp tục tăng. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá BOG và tính theo công thức cũ, giá xăng ở trong nước vào ngày mai có thể điều chỉnh tăng hơn 1.100 đồng một lít. Giá bán đối với mặt hàng dầu cũng sẽ tăng quanh mức từ 800 đến 900 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì giá xăng có thể chỉ nhích từ 830 đến 1.000 đồng một lít. Nếu đúng như dự báo này, thì giá của các mặt hàng xăng trong nước có lần tăng thứ 5 liên tiếp, và đây cũng là đợt tăng thứ 4 trong năm nay. Hiện nay, giá xăng A5 đã vượt mốc 25.000 đồng một lít, riêng các khoản thuế đã chiếm gần 40% giá bán tới người tiêu dùng. Đại diện của Bộ Tài chính đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này. Trả lời báo chí, ông Trương Bá Tuấn, Phó Vụ trưởng Chính sách Thuế của Bộ Tài chính cho biết, Bộ luôn phối hợp chặt chẽ cùng các bộ ngành liên quan để theo dõi giá xăng dầu trên thế giới, giá cả trong nước và lạm phát, từ đó tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền tìm giải pháp điều hành giá xăng dầu, điều tiết từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Về quan điểm các khoản thuế đang chiếm tỷ trọng lớn trong giá xăng dầu, ông Tuấn cho rằng chính sách thuế thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nên tính ổn định tương đối cao, áp dụng trong thời gian dài. Trong khi đó, giá xăng dầu được điều chỉnh liên tục theo kỳ 10 ngày một lần, biên độ điều chỉnh lớn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, giá các nguyên và nhiên liệu sản xuất thép đã tăng trở lại ở mức cao, khiến cho giá thép tăng lên trong thời gian qua. Nhiều chuyên gia đưa ra dự báo trong thời gian tới, cùng với giá nguyên liệu tăng, việc các dự án đầu tư công, bất động sản được đẩy tiến độ xây dựng và giá thép có thể tiếp tục sẽ leo cao. Theo VSA, thì trong tháng 1, tình hình sản xuất thép xây dựng đạt kết quả tốt so với tháng trước và cùng kỳ của năm 2021. Sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 1 năm nay đạt hơn 1,12 triệu tấn, tăng 11,19% so với tháng 12 năm 2021 và ngang mức cùng kỳ của năm 2021. Tiêu thụ đạt hơn 1,05 triệu tấn, tăng 1,55% so với tháng trước đó, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu thép trong tháng 1 đạt gần 232.000 tấn, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Thực tế thì ngay từ đầu năm mới và trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì hoạt động xuất khẩu thép với sản lượng lớn qua các cảng biển. Đơn cử như đầu tháng 2, công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất đã ký hợp đồng xuất khẩu lô thép cuộn cán mỏng đầu tiên tới Italy với khối lượng là 35.000 tấn. Trong khi đó, hiện nay có rất nhiều khách hàng nước ngoài muốn đặt mua HRC được sản xuất tại Việt Nam, thế nhưng doanh nghiệp trong nước chưa thể đáp ứng hết được nhu cầu thị trường do năng lực sản xuất mặt hàng này còn nhiều hạn chế. Với nhu cầu tăng cao về xây dựng và đầu tư, VSA dự báo thị trường thép trong nước tăng trưởng 15-20% trong năm 2022. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành thông tư về hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng tăng 7,4% so với mức của tháng 12 năm 2021. Đối tượng được tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội là cán bộ công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2022. Công thức tính mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 1 năm 2022 bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 12 năm 2021 nhân với 1,074. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, với các đối tượng hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng trước mùng 1 tháng 1 năm 1995, người có mức lương hưu trợ cấp hàng tháng đối với người có mức lương hưu trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng một người một tháng trở xuống sẽ tăng thêm 200.000 đồng một tháng. Như vậy là mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh bằng mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng trước điều chỉnh cộng 200.000 đồng một tháng. Người có mức lương hưu trợ cấp mất sức lao động trợ cấp hàng tháng từ trên 2,3 đến dưới 2,5 triệu đồng một người một tháng được tính như sau: mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh sẽ là 2,5 triệu đồng trên một tháng. Ngoài ra, thông tư này còn quy định về thời gian hưởng lương hưu với trường hợp không còn hồ sơ gốc làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 là thời điểm ghi trong văn bản giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thưa quý vị, năm 2022, học sinh sinh viên khó khăn sẽ được vay vốn ưu đãi để mua máy vi tính và thiết bị học tập trực tuyến với tổng vốn vay tối đa là 2.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2022-2023, tổng vốn ưu đãi cho chương trình này là 3.000 tỷ đồng. Đây là một trong các chương trình cho vay ưu đãi thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 NQCP của Chính phủ và nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội. Đó là thông tin được ông Đặng Đức Thắng, giám đốc Ban Tín dụng người nghèo thuộc Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết tại buổi giao ban hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội và Tổ chức Chính trị nhận ủy thác vừa diễn ra ngày 18 tháng 2 vừa qua. Trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương các cấp và đơn vị có liên quan rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách nhằm kịp thời triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo chương trình phục hồi phát triển kinh tế. Được biết, học sinh sinh viên được vay vốn ưu đãi này là các em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, những em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, có bố hoặc mẹ mất do dịch bệnh và chưa có máy tính để học trực tuyến. Các em cần bảo đảm điều kiện chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến dưới mọi hình thức. Mức cho vay đề xuất tối đa là 7 triệu đồng trên một học sinh sinh viên. Thời hạn cho vay là dưới 1 năm, lãi suất cho vay là 0% một năm, lãi suất nợ quá hạn là 6,6% bằng với mức cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, khác với thị trường vàng trên thế giới có một tuần khá biến động thì thị trường vàng ở trong nước giao dịch lình xình quanh mốc 63 triệu đồng một lượng. Tuy vậy, các chuyên gia nhận định giá vàng có thể tiếp tục được hỗ trợ không chỉ vì tình hình Ukraine và thị trường chứng khoán biến động mạnh mà còn do áp lực lạm phát đang gia tăng. Chốt phiên vào cuối tuần này 19 tháng 2 tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và không đổi ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 62,55 đến 63,27 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra. Trước đó, giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh tăng từ sáng đầu tuần, từ 14 đến 15 tháng 2, sau đó giảm vào sáng ngày 16 tháng 2 và tăng trở lại vào sáng ngày 17, 18 tháng 2. Và đáng chú ý là sáng ngày 18 tháng 2, giá vàng có thời điểm vụt tăng mạnh lên 63,52 triệu đồng, vượt ngưỡng kỷ lục 63,5 triệu đồng một lượng trong phiên giao dịch đầu xuân Nhâm Dần ngày 7 tháng 2 vừa qua. Và với biên động giá như thế này, tính chung cả tuần, giá vàng trong nước tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Trái với thông lệ hàng năm thì giá hầu hết rau củ thực phẩm sẽ ổn định trở lại sau giảm tháng riêng. Ở thời điểm này, giá nhiều loại rau xanh, thịt gia súc, gia cầm vẫn còn khá cao. Và đáng chú ý là một số loại củ quả, gia vị có giá tăng gấp đôi so với ngày thường. Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ trên địa bàn thành phố như Phú Gia, quận Tây Hồ, Trung Kính, quận Cầu Giấy, Ngọc Lâm, quận Long Biên trong ngày hôm qua cho thấy, bên cạnh giá nhiều loại rau củ trái cây vẫn cao, thì giá thịt gia cầm cũng chưa giảm nhiệt so với trong Tết Nguyên đán. Giá thịt gà ngon loại 1 là 140.000 đồng 1 kg, gà nuôi công nghiệp là 95.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, giá ngan vịt cũng cao hơn ngày thường 10 đến 20.000 đồng 1 kg, ở mức 75 đến 85.000 đồng 1 kg ngan, 65 đến 75.000 đồng 1 kg vịt. Một số loại thực phẩm tươi sống khác cũng có giá tương đương dịp Tết, thịt lợn từ 110 đến 180.000 đồng 1 kg, thịt bò 240 đến 330.000 đồng 1 kg, tôm thẻ từ 250 đến 350.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá rau xanh ở các chợ dân sinh cũng ở mức cao, thậm chí một số loại rau còn cao hơn so với cả tuần trước. Cụ thể, rau cần 12 đến 15.000 đồng một mớ, cải cúc từ 8 đến 10.000 đồng một mớ, khoai tây, su su, củ cải trắng từ 12 đến 18.000 đồng một kg, đỗ trạch 25.000 đồng một kg, khoai sọ 20.000 đồng một kg, cao hơn từ 20 đến 30% so với tuần trước và 50% so với ngày thường. Đặc biệt, giá nhiều loại rau quả gia vị tăng dựng đứng như là giá chanh từ 20 lên 35.000 đồng một kg, gừng tăng từ 15 đến 30.000 đồng một kg, sả từ 12 đến 33.000 đồng một kg. Theo các tiểu thương, giá xăng dầu tăng cao, thời tiết giá rét kéo dài, nhiều nhà hàng kinh doanh trở lại, thế nên sức mua tăng là nguyên nhân chính khiến cho giá của nhiều loại thực phẩm tươi sống chưa thể giảm nhiệt. Là một trong những đơn vị nghệ thuật hàng đầu của thủ đô trong hoạt động biểu diễn, thế nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mà suốt 2 năm vừa qua, nhà hát múa rối Thăng Long gần như dừng mọi hoạt động biểu diễn trực tiếp. Thay vào đó, nhà hát đã xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật ghi hình phát sóng online, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Tối hôm qua là đêm diễn đầu tiên mà nhà hát mở cửa đón khách trở lại. Đêm diễn giới thiệu nhiều tiết mục đặc sắc hấp dẫn về múa rối nước truyền thống, một chương trình nghệ thuật được rất nhiều khán giả trong nước cũng như quốc tế yêu mến. Theo kế hoạch, nhà hát múa rối Thăng Long sẽ duy trì biểu diễn rối nước truyền thống để phục vụ khán giả vào các tối thứ bảy hàng tuần. Bên cạnh đó, nhà hát cũng sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình múa rối nước cổ truyền và chương trình múa rối tạp kỹ phục vụ thiếu nhi theo yêu cầu. Các chương trình biểu diễn tại các nhà hát đều bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Hiện nay, bên cạnh công tác chuẩn bị mở cửa biểu diễn trực tiếp để phục vụ khán giả, nhà hát múa rối Thăng Long cũng đang gấp rút hoàn thành chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc sẽ được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể vào ngày 23 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, giải pháp phục hồi sau giãn cách xã hội chính là các doanh nghiệp cần giữ chân người lao động, quan tâm đến những người đã và đang gắn bó và trên hết là thuyết phục người lao động trở lại với công việc của mình. Đặc biệt, đối với khối dệt may khi hoạt động sản xuất phụ thuộc vào hàng trăm nghìn lao động. Những năm qua, dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã khiến ngành may đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, năm nay, do các đơn hàng vẫn còn nhiều, chính vì vậy, bài toán giữ chân người lao động cấp thiết hơn bao giờ hết. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xác định đối với ngành dệt may thì vấn đề lao động cực kỳ quan trọng, đặc biệt là thời điểm sau Tết Nguyên đán. Vì thế, mặc dù năm 2021 kết quả sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt kim Đông Xuân vẫn đảm bảo và tăng lương thưởng nhằm giữ chân người lao động. Ông Nguyễn Thọ Tuấn, giám đốc xí nghiệp nhuộm cho biết.
Thưởng cái Tết cuối năm cho người lao động là cao hơn năm 2020. Đồng thời là sau Tết thì là công ty cũng tổ chức bổ sung cái tiền mừng tuổi đầu năm rồi là cho những người đi làm đúng.
Còn tổng công ty May 10 có quy mô sản xuất rất lớn với 18 nhà máy, 12.000 công nhân làm việc tại 7 tỉnh thành của cả nước. Ra Tết thì đơn hàng nhiều, ngoài việc tuyên truyền để người lao động ăn Tết an toàn trong mùa dịch, đơn vị này còn chăm sóc người lao động bằng vật chất. Nhờ đó, sau Tết gần như toàn bộ công nhân đã đều đi làm trở lại. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 chia sẻ.
Theo những cái báo cáo của tất cả các đơn vị ở các cái địa phương thì người lao động của chúng tôi đều an toàn trong cái dịp lễ Tết và đảm bảo cái quân số làm việc ngày hôm nay là trên 90% bình quân và có một số đơn vị là 100% quân số đi làm đầy đủ.
Sau 2 năm liên tiếp thấp thỏm với những đơn hàng do dịch bệnh, đến nay thì người lao động ngành may thấy may mắn khi họ đã quay trở lại công việc của mình. Điều này cũng khiến cho họ yên tâm hơn khi ở lại với doanh nghiệp. Chị Hoàng Thị Nga và chị Lê Thị Huyền, công nhân công ty trách nhiệm hạn một thành viên dệt kim Đồng Xuân, nói.
Việc đầu tiên bọn em lúc nào chỉ có mong muốn là có thật nhiều hàng để làm, để cho mức lương thu nhập ổn định và lương trả theo đúng kỳ hạn. Chủ chốt của doanh nghiệp là phải cân nhắc về phần lương lao động làm cho công nhân, cho cái mức thu nhập nó là cách cao nhất, tối đa nhất. Thì người công nhân cũng sẽ gắn bó với sự nghiệp, doanh nghiệp.
Hiệp hội Dệt May cho biết các doanh nghiệp đang tạo mọi điều kiện để kêu gọi người lao động quay trở lại làm việc và tiếp tục gắn bó với mình. Nhiều đơn vị cũng đang ưu tiên rà soát và làm thủ tục kịp thời cho những lao động là đối tượng được hưởng các gói hỗ trợ của nhà nước. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam cho biết thêm.
Từ 1 tháng 10 năm 2021 thì khi các doanh nghiệp mà thực hiện cái nghị quyết 128 thì đấy, người lao động đã quay trở lại khoảng độ ít nhất là 85% đến 90-95%.
Hiện nay đơn hàng của các doanh nghiệp ngành dệt may vẫn rất dồi dào. Nhiều doanh nghiệp cho biết là đã ký đơn hàng đến hết tháng 6 năm 2022. Vậy nên họ đang áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt vừa thích ứng với tình hình mới để bảo đảm tiến độ cho những đơn hàng đã đăng ký. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ukraine có thể từ bỏ cam kết là một quốc gia phi hạt nhân trong hàng thập kỷ qua và đảo ngược quyết định từ bỏ vũ khí nguyên tử nếu bị đe dọa, Tổng thống Ukraine cảnh báo. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ ra rằng năm 1994, Ukraine đã tham gia bản ghi nhớ Budapest và từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự đảm bảo an ninh. Tổng thống Ukraine nhận định động thái trên có thể bị đảo ngược nếu nước này bị Nga đe dọa. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm qua cho rằng Liên minh phương Tây đang phải đối mặt với thời điểm xác định trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Bà Harris đồng thời cảnh báo nếu Nga phát động tấn công sang Ukraine, Mỹ cùng các đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhanh chóng và nghiêm khắc đối với Moscow. Thông điệp trên cũng được bà Harris nhắc lại trong cuộc gặp sau đó cùng ngày với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố Munich. Phó Tổng thống Harris còn cho rằng Mỹ sẽ không chỉ dừng lại ở hành động kinh tế mà còn tiếp tục củng cố sườn phía đông của NATO. Tuy nhiên, bà Harris cũng nói rằng Mỹ và các đồng minh vẫn sẵn sàng theo đuổi hoạt động ngoại giao đối với Nga nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tự sát vào ngày hôm qua ở một nhà hàng của thị trấn Bendeweni, miền trung của Somalia. Nguồn tin cảnh sát cho biết nhiều quan chức địa phương và các chính trị gia nằm trong số những người thiệt mạng và bị thương này. Vụ đánh bom diễn ra ngay trước thềm bầu cử Hạ viện Somalia, dự kiến diễn ra vào hôm nay để bầu chọn 25 hạ nghị sĩ đại diện cho thị trấn này. Nhóm phiến quân Al-Assad đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom mới nhất này. Tân Hoa Xã đưa tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày hôm qua cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran cùng các cường quốc trên thế giới ở thủ đô Viên của Áo phải bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran và những sự bảo đảm có giá trị thực hiện những cam kết. Theo trang web của Tổng thống Iran, ông Raisi đã đưa ra tuyên bố trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron. Ngày hôm qua, quân đội Mali cho biết 8 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng và 57 phần tử khủng bố bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ tại một căn cứ của phiến quân ở miền Bắc của Mali, nơi mà các nhóm thánh chiến bao gồm cả nước Hồi giáo IS tự xưng đang hoạt động. Cuộc giao tranh diễn ra vào ngày 18 tháng 2 sau một cuộc không kích chỉ một ngày sau khi Pháp cùng đồng minh tuyên bố rút quân khỏi Mali. Ngày hôm nay, các nước sản xuất khí đốt hàng đầu trên thế giới nhóm họp tại Qatar để thảo luận cách đáp ứng trước nhu cầu tiêu thụ dầu đột biến của thế giới. Diễn đàn gồm Nga, Qatar, Iran, Libya, Algeria và Nigeria chiếm hơn 70% trữ lượng khí đốt đang phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn khi châu Âu tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế cho Nga. Song các nước phần lớn cho biết họ đã ở mức hoặc là gần như sản xuất tối đa và chỉ có thể gửi hàng cứu trợ ngắn hạn đến châu Âu nếu như khách hàng hiện tại đồng ý. Thị trường tiền kỹ thuật số vốn được biết đến với những biến động bất thường vì loại tài sản này dễ bị ảnh hưởng bởi sự thổi phồng của các phương tiện truyền thông cùng động thái thắt chặt quản lý của chính phủ. Song theo một báo cáo từ chuyên trang tiền kỹ thuật số Coindesk thì các thể chế tài chính đang ngày càng chấp nhận tiền kỹ thuật số do nhiều người coi sự biến động là cơ hội đầu tư. Dù vậy, một báo cáo mới đây cho biết là sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền kỹ thuật số có thể đến mức đưa chúng trở thành mối đe dọa với sự ổn định tài chính toàn cầu khi mà loại tài sản này bắt đầu tương tác với hệ thống tài chính truyền thống. Với chủ trương sống chung an toàn với COVID-19, các nước trên thế giới đang tiếp tục nới lỏng hơn nữa những biện pháp phòng dịch. Nước Anh dự kiến dỡ bỏ mọi hạn chế phòng dịch vào tuần tới. Theo kế hoạch mới này, thì những người có triệu chứng COVID-19 sẽ không phải xét nghiệm PCR, trong khi việc phân phối miễn phí các bộ xét nghiệm nhanh có thể sẽ bị cắt giảm. Tại Hồng Kông, hiện các cơ sở cách ly đã sử dụng hết công suất, trong khi tỷ lệ giường bệnh trống tại các bệnh viện chỉ còn chưa đến 5%. Kể từ khi mà dịch COVID-19 bùng phát, thì nước này ghi nhận hơn 40.000 ca mắc và gần 300 ca tử vong, thấp hơn với nhiều thành phố lớn khác. Tuy nhiên, một số nhà dịch tễ học dự báo số ca mắc mới trong ngày tại đặc khu này có thể lên tới 30.000 ca vào cuối tháng 3. Chính quyền đặc khu đang lên kế hoạch xét nghiệm đại trà, bắt buộc toàn bộ người dân, song vẫn loại trừ khả năng phong tỏa toàn thành phố này. Thưa quý vị, khủng hoảng về sức khỏe tinh thần đối với trẻ em Mỹ đã trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh đại dịch tiếp tục diễn biến phức tạp. Đó là kết quả được hai nghiên cứu mới của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vừa công bố. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu những dữ liệu về số lần trẻ nhỏ đến khám tại khoa cấp cứu dành cho bệnh nhi trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 1 năm nay. Một trong hai nghiên cứu cho thấy số lần các trẻ nhỏ được đưa tới khám về vấn đề liên quan bệnh COVID đã tăng lên trong suốt thời gian đại dịch diễn ra.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Singapore trong trận giao quân tại giải U23 Đông Nam Á 2022. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có bàn vượt lên dẫn trước. Người lập công là Văn Tùng sau đường kiến tạo của Quang Nho. Đến phút 30, Xuân Tiến nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Tùng lập cú đúp cho riêng mình với pha đệm bóng cận thành, nới rộng cách biệt lên 3 bàn cho U23 Việt Nam. Sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiếp tục thể hiện sự lấn lướt trên sân với liên tiếp các pha tấn công về phía khung thành U23 Singapore. Phút 56, U23 Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 với cú sút của Quang Nho. Trong thời gian còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận và ghi thêm 3 bàn thắng nữa, lần lượt do công của Ngọc Thắng phút 78, Thanh Khôi phút 89 và Tiến Long ở phút 90+6, ấn định tỷ số 7-0. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng C nhờ hơn U23 Thái Lan về chỉ số phụ. Liverpool tiếp đón Norwich City trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 26 ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Anfield tấn công dồn dập, tuy nhiên họ đã không thể ghi bàn trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, Liverpool bất ngờ phải nhận bàn thua trước. Phút 48, cầu thủ chạy cánh Rashica có pha dứt điểm, đưa bóng chạm vào Matic đổi hướng, khiến Alisson bất lực. Nhưng chỉ chưa đầy 20 phút sau, lợi thế dẫn bàn đã nghiêng về Liverpool. Phút 64, Mane lập siêu phẩm gỡ hòa cho đội chủ nhà. 3 phút sau, Liverpool đã có được bàn thắng thứ 2, người lập công là Mohamed Salah. Đến phút 81, Luis Diaz ghi bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 3-1 cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tân binh người Colombia ở Liverpool. Giành chiến thắng trước Norwich City, Liverpool đã rút ngắn khoảng cách với Man City còn 6 điểm trong cuộc đua tại Ngoại hạng Anh. Vòng 25 La Liga, Atlético Madrid đến làm khách trên sân của Osasuna. Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu được 3 phút, Felix dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua, Osasuna vùng lên mạnh mẽ và suýt nữa đã có bàn gỡ hòa ở phút 38 khi bóng đi trúng xà ngang. Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, đội chủ nhà đã phải trả giá ở phút 59. Luis Suarez tận dụng việc thủ thành Herrera dâng cao để ghi bàn bằng một cú sút xa đẹp mắt. Phút 89, Correa ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc 3-0. Chiến thắng này giúp Atlético Madrid trở lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng La Liga.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ. Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự sau.